Thời gian này, từ sông Hoài trở lên phía Bắc, quốc thổ của Đại Tống đều đã rơi vào tay quân Mông Cổ. Thiếu Lâm Tự nằm trên địa phận do Mông Cổ cai quản. Nhưng vì đại quân Mông Cổ mấy năm nay liên tục tấn công, vẫn chưa hạ nổi thành Tương Dương, còn bận việc điều binh khiển tướng, không có lực lượng cai quản chùa chiền, am miếu, nên Thiếu Lâm Tự mới được giữ nguyên như cũ. Vị hòa thượng kia nghe Quách Tương mỉa mai lợi hại như vậy, thì bất giác đỏ mặt, thầm nghĩ hạ lệnh cho người ngoài nói vừa rồi cũng hơi quá, bèn đổi giọng, chắp tay nói: "Không biết nữ thí chủ có việc gì mà quan lâm tệ tự, xin hãy bỏ khí giới, xuống Nhất Lô Đình dưới chân núi dùng trà, nói chuyện." Quách Tường nghe đối phương đổi sang giọng ôn hòa, muốn nhân đây rút lui cho xong, bèn nói: "Các vị không cho ta vào chùa thì thôi, ta đâu cần. Cứ làm như trong Thiếu Lâm Tự có báu vật, ta được trông thấy thì sẽ vẻ vang hơn không bằng." Đoạn nàng đưa mắt cho Trương Quân Bảo, thấp giọng hỏi: "Thế nào, có đi hay không?" Trương Quân Bảo lắc đầu, liếc mắt về phía Giác Viễn, ngụ ý là mình còn phải theo hầu sư phụ. Quách Tường nói rõ: "Thôi được, vậy thì ta mặc các ngươi, ta đi đây." Đoạn nàng nhanh chân xuống núi. Hoàng Y hòa thượng thứ nhất né sang một bên nhường đường, nhưng vị thứ hai và thứ ba thì giơ tay ngăn lại và nói: "Hãy khoan, bỏ khí giới lại đã." Quách Tường cau mày, nàng nắm cán kiếm. Hoàng Y hòa thượng thứ nhất nói: "Chúng tăng cũng không dám giữ khí giới của nữ thí chủ đâu. Nữ thí chủ xuống dưới kia rồi, chúng tăng sẽ hoàn trả bảo kiếm tức thì. Đó là luật lệ của Thiếu Lâm Tự đã có từ ngàn năm nay, mong nữ thí chủ hiểu cho." Quách Tường nghe vị kia nói năng từ tốn, nghĩ thầm: "Nếu không để kiếm lại, ắt xảy ra quyết đấu, ta chỉ có một mình, làm sao địch nổi từng kia tăng chứ?" Nhưng để kiếm lại, hóa ra làm mất hết thể diện của ông ngoại, của phụ mẫu, của đại ca ca và Long tỷ tỷ ư. Nàng đang phân vân chưa quyết, chợt loáng một cái, bóng vàng phía trước kèm theo tiếng quát: "Cả gan mang kiếm tới Thiếu Lâm Tự, lại còn đả thương người khác, có lý nào như vậy cơ chứ?" Rồi kình phong tràn tới, chỉ thấy năm ngón tay chộp lấy thanh đoản kiếm. Nếu hòa thượng kia không đột nhiên động thủ, có lẽ sau giây lát phân vân, Quách Tương hẳn sẽ để kiếm lại. Tính nàng khác hẳn tính của Quách Phù, là tỷ tỷ của nàng. Tuy hào sản nhưng không thô lỗ. Tình cảnh trước mắt quá ư bất lợi, thì đành nín nhịn. Sau đó bàn với ông ngoại và phụ mẫu trở lại vụ này. Đằng này đối phương lại bất ngờ cày thế mạnh, nàng há có thể trơ mắt để người ta tước đoạt khí giới. Cầm nã thủ pháp của tăng nhân kia vừa độc địa vừa tinh xảo, y vừa chộp lấy thanh bảo kiếm, bèn nghĩ thầm: "Con nhỏ thế nào cũng dặn lại, mà một hòa thượng đi giằng co với thiếu nữ thì có sao được." Y liền vận nội công để chết sang bên tả, rồi kéo mạnh về bên hữu. Quách Tương bị y đẩy và kéo như thế, quả nhiên không giữ chắc nổi bao kiếm. Nàng bèn nắm cán kiếm rút phắt ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hào quang lóe lên. Hòa thượng kia hữu thủ đoạt được cái bao kiếm, nhưng hai ngón tay của tả thủ thì bị thanh kiếm tiện đứt. Đau quá, y buông rơi bao kiếm, nhảy lùi sang một bên. Các tăng nhân thấy đồng môn bị thương, thảy đều tức giận, cùng vung côn và trượng xông tới. Quách Tương nghĩ thầm: đã trót thì trét, dầu sao hôm nay cũng không yên rồi. Nàng liền thi triển Lạc Anh kiếm pháp gia truyền, vừa đánh vừa chạy xuống núi. Lạc Anh kiếm pháp là do Hoàng Dược Sư diễn hóa từ Lạc Anh trưởng pháp mà ra. Tuy không tinh diệu như Ngọc Tiêu kiếm pháp, song cũng là một tuyệt kỹ của Đào Hoa Đảo. Chỉ thấy thanh quang loang loáng, kiếm hoa điểm điểm, tựa như các cánh hoa rơi rụng tản mát tứ phía. Trong chớp mắt, đã có hai tăng nhân bị thương. Nhưng mấy người khác, từ phía sau cũng xông tới, từ trên đánh xuống. Quách Tương bị hai mũi giáp công. Lẽ ra, nàng khó bề chống cự. Song các hòa thượng Thiếu Lâm tự lấy từ bi làm gốc, không định hạ sát nàng, nên chiêu thức của họ chỉ cốt đánh nàng ngã, giáo huấn nàng một phen, tước khí giới, rồi đuổi nàng xuống núi. Thế nhưng, kiếm quang của Quách Tương rất lợi hại, họ chẳng dễ gì tiếp cận nàng. Ban đầu, các tăng nhân cứ tưởng hàng phục một thiếu nữ đâu có gì khó. Nhưng sau thấy kiếm pháp tinh xảo của nàng, mới đoán rằng nàng nếu không phải là môn hạ của một môn phái danh tiếng thì cũng là đệ tử của một danh sư. Thế là họ sợ đắc tội, xuất chiêu càng thêm thận trọng, một mặt cho người cấp báo với thủ tọa La Hán Đường là Vô Sắc Thiền Sư. Trong lúc diễn ra cuộc đấu, có một lão tăng cao gầy, hai tay lòng vào tay áo, thông thả đi tới, mỉm cười quan sát. Hai tăng nhân đến bẩm nhỏ vài câu với vị lão tăng. Quách Tương đấu đã mệt, kiếm pháp đã rối, liền lớn tiếng. Thế cũng đòi là nguồn gốc của võ học thiên hạ. Chẳng qua hàng chục hòa thượng vây đánh một người, cậy đông để mà thắng mà thôi. Vị lão tăng kia chính là Vô Sắc Thiền Sư, thủ tọa La Hán Đường. Thấy nàng nói vậy, bèn lên tiếng. Các người dừng tay. Các tăng nhân lập tức xuôi tay, nhảy sang hai bên. Vô Sắc Thiền Sư nói. Cô nương quý tính là gì? Lệnh tôn và lệnh sư là ai? Cô nương quan lâm Thiếu Lâm tự, chẳng hay có việc chi? Quách Tương nghĩ thầm, mình không thể cho vị này biết danh tính của phụ mẫu. Ngay cả việc mình đến Thiếu Lâm tự để nghe tin tức của đại ca cũng không thể nói ra trước mặt mọi người. Hôm nay mình gây chuyện rắc rối này, ngày sau phụ mẫu và đại ca biết chuyện sẽ trách cứ mình. Chi bằng mình cứ lẳng lặng mà đi thì hơn. Nghĩ đoạn, nàng đáp. Tính danh tiểu nữ không tiện thưa với đại sư. Tiểu nữ chẳng qua thấy phong cảnh trên núi quá đẹp, nên tiện đường ghé qua du ngoạn. Nào ngờ Thiếu Lâm tự lại còn lợi hại hơn cả hoàng cung, động một chút đã bị người ta đòi tước binh khí. Thỉnh vấn đại sư, tiểu nữ đã bước vào đại môn quý tự hay chưa? Năm xưa, Đạt Ma Sư Tổ truyền lại võ nghệ, chẳng qua cốt giáo huấn chúng tăng khỏe mạnh để tu hành tăng tiến. Nào ngờ, danh tiếng của Thiếu Lâm tự càng lớn, võ công càng cao, thì những vị cậy thế hiếp đáp người khác càng nhiều. Được thôi, các vị muốn tước khí giới của tiểu nữ, thì cứ việc tước, cũng nên hạ sát luôn cả tiểu nữ nữa. Kẻo giới giang hồ thế nào, cũng sẽ hay biết chuyện hôm nay. Lý lẽ của Quách Tường khá sắc sảo. Vả lại, vụ này cũng không hoàn toàn do lỗi của nàng. Nên Vô Sắc Thiền Sư lúng túng, chưa biết trả lời ra sao. Quách Tường quan sát sắc diện, nghĩ thầm. Vụ rắc rối hôm nay, mình sợ người ta biết đã đành. Xem ra Thiếu Lâm tự càng không muốn lan rộng ra ngoài. Mười mấy hòa thượng vây đánh một thiếu nữ mà lộ ra thì hay ho mỗi gì. Nàng bèn hừ một tiếng, ném thanh kiếm xuống đất, dậm chân bỏ đi. Vô Sắc Thiền Sư bước tới, phất tay áo một cái, đã cuốn thanh kiếm lên, dùng hai tay nâng thanh kiếm, nói. Cô nương đã không muốn để lộ gia môn sư, thì hãy thâu lại thanh kiếm, lão tăng sẽ thân chinh tiễn cô nương xuống núi. Quách Tường nhếch mép cười. Vị đại sư này còn thấu tình đạt lý, thế mới đúng phong cách của một danh gia. Nàng được thể, liền thuận miệng tán dương Vô Sắc Thiền Sư một câu, rồi giơ tay ra nhận thanh kiếm. Nhưng bất giác kinh hãi, vì đối phương phát ra từ lòng bàn tay một lực hấp dẫn giữ chặt thanh kiếm, khiến nàng tuy đã nắm lấy cán kiếm rồi mà không tài nào nhấc nổi. Mấy phen nàng vận lực vẫn không sao lấy lại thanh kiếm, bèn nói: "Được, thì ra đại sư định biểu diễn võ công kia đấy." Đoạn nàng phẩy tay tả thủ, định điểm nhẹ vào tay huyệt thiền đỉnh và cự cốt ở phía cổ bên trái của Vô Sắc Thiền Sư. Vô Sắc Thiền Sư hơi rùng mình, nghiêng người né tránh, lực giữ thanh kiếm giảm đi. Nhờ vậy, Quách Tương lấy được thanh kiếm về. Vô Sắc Thiền Sư nói: "Công phu Lan Hoa Phật Huyệt Thủ quả là lợi hại, chẳng hay cô nương xưng hô thế nào với Đào Hoa Đảo Chủ?" Quách Tương vừa cười vừa đáp: "Đào Hoa Đảo Chủ đấy ư? Tiểu nữ gọi vị ấy là Lão Đông Tà." Đào Hoa Đảo Chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư là ông ngoại của Quách Tương, tính nết quái dị, xưa nay không câu nệ lễ giáo, thường gọi đứa cháu gái là Tiểu Đông Tà. Còn Quách Tương thì gọi ông ngoại là Lão Đông Tà. Nghe đứa cháu gọi mình như thế, Hoàng Dược Sư chẳng cho là hỗn xược mà còn lấy làm thích thú. Nguyện Vô Sắc Thiền Sư thuở thiếu thời xuất thân lục lâm, sâu vào cửa thiền tu luyện đã mấy chục năm, rất tinh thông Phật học, nhưng hào khí thuở nào vẫn không giảm. Nếu không đã chẳng kết thành hảo hữu với Dương Quá. Này thấy tiểu cô nương không chịu để lộ lai lịch sư thừa, Vô Sắc Thiền Sư càng muốn nàng phải nói ra, bèn vừa cười vừa nói to: "Cô nương thử tiếp 10 chiêu của lão tăng, xem nhãn lực của lão tăng có thể nhận biết môn phái của cô nương hay chăng?" Quách Tương hỏi: "Nếu trong 10 chiêu mà không nhận biết nổi thì sao?" Vô Sắc Thiền Sư cười ha hả: "Nếu tiểu cô nương tiếp được 10 chiêu của lão tăng thì còn nói gì nữa, lão tăng nguyện làm theo ý của tiểu cô nương." Quách Tương chỉ Giác Viễn, nói: "Tiểu nữ và vị đại sư này từng có duyên diện kiến một lần, nên tiểu nữ muốn thỉnh cầu giúp đại sư này một việc. Nếu trong 10 chiêu mà đại sư không nói được sư phụ của tiểu nữ là ai, thì đại sư phải nhận lời tiểu nữ, không hành tội vị này nữa." Vô Sắc Thiền Sư hết sức ngạc nhiên, nghĩ thầm: Giác Viễn tính nết cổ hủ, mấy chục năm nay chuyên trong coi sách ở tàng kinh các, không hề giao du với người ngoài, tại sao lại quen biết cô nàng này nhỉ? Nghĩ đoạn liền đáp: "Thực ra không ai hành tội Giác Viễn cả. Mọi tăng chúng bổn tự, hễ phạm giới luật, bất kể là ai đều bị phạt cả. Hơn nữa, phạt như thế cũng không thể coi là hành tội." Quách Tương biểu môi cười nhạt, nói: "Nói đi nói lại, các vị cũng chỉ tìm cách biện hộ thôi." Vô Sắc Thiền Sư giơ công chưởng nói: "Được, lão tăng chấp nhận. Nếu thua, lão tăng sẽ thay Giác Viễn sư đệ gánh 3.108 gánh nước. Cô nương chú ý, lão tăng xuất chiêu đây." Trong lúc đối đáp với Vô Sắc, Quách Tương sớm đã tính thầm: lão hòa thượng này nội công thâm hậu, võ công tất lợi hại. Nếu để lão động thủ trước, mình phải hết sức chống đỡ, ắt phải dở trò công với phụ mẫu ra. Chi bằng mình hãy chiếm tiên cơ xuất liền 10 chiêu. Nghĩ tới đó thì nghe Vô Sắc nói: cô nương chú ý, lão tăng xuất chiêu đây. Nàng không đợi Vô Sắc xuất chưởng, liền vung đoạn kiếm đâm thẳng tới ngực đối phương. Đây là chiêu Vạn Tử Thiên Hồng trong Lạc Anh kiếm pháp của Đào Hoa Đảo. Mũi kiếm trong lúc đâm cứ không ngừng di động, khiến đối thủ chẳng biết rốt cuộc mũi kiếm định nhắm vào đâu. Vô Sắc Thiền Sư biết thế công lợi hại, không dám đỡ, phải nhảy sang bên né tránh. Quách Tương quát: chiêu thứ hai. Đoạn kiếm thu về, rồi từ phía dưới sọc lên. Đây là chiêu thiên thân đảo huyền của toàn chân kiếm pháp. Vô sắc thiền sư nói, khá lắm, đó là toàn chân kiếm pháp. Quách Tường đáp, vị tất như thế. Đoạn kiếm của nàng đâm không trúng, chỉ thấy vô sắc thiền sư chuyển từ thủ sang công, các ngón tay của thiền sư chộp tới cổ tay nàng. Nàng kinh hãi nghĩ thầm, lão hòa thượng quả lợi hại, trước kiếm chiêu hung hiểm như thế, chỉ tay không mà vẫn tấn công trở lại được. Nàng thấy các ngón tay của đối phương tới trước mặt, vội thi triển chiêu ác khuyển lan lộ, thuộc chữ phong trong đả cẩu bổng pháp. Nguyên hồi nhỏ, nàng từng giao hảo với Lỗ Hữu Cước, ban chủ tiền nhiệm của cái bang. Cái bang có luật lệ quy định rằng đả cẩu bổng pháp là thần kỹ trấn bang, chỉ có ban chủ mới được truyền lại. Trong lúc trà dư tửu hậu, Lỗ Hữu Công thường biểu diễn đả cẩu bổng pháp. Nhờ thế, Quách Tương cuối cùng mới học lóm được vài chiêu thức. Huống hồ, mẫu thân nàng là Hoàng Dung cũng từng làm ban chủ nhiệm kỳ trước. Còn ban chủ đương nhiệm Gia Luật Tề thì là anh rể của nàng. Nàng nhiều lần được thấy đả cẩu bổng pháp. Tuy không rõ quyết khiếu của phép đó, nhưng sử một chiêu y chang cũng đủ khiến người ngoài kinh hãi. Ngón tay của vô sắc thiền sư vừa chạm cổ tay nàng, thì đột nhiên một đường bạch quang như tia chớp xẹt qua. Mũi kiếm biến ảo thần diệu, suýt nữa tiện ngọt cả năm ngón tay của vô sắc thiền sư. May mà thiền sư võ công cao siêu, biến chiêu thần tốc, kịp thoái lui hai bước, chỉ nghe soạt, ống tay áo bên tả đã bị đoạn kiếm chi đứt một mảnh dài. Vô sắc thiền sư mặt biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh. Quách Tường đắc chí nói, vừa rồi là kiếm pháp gì nào? Thực ra, trong thiên hạ, làm gì có thứ kiếm thuật đó? Chẳng qua nàng học lóm được một chiêu trong đả cẩu bổng pháp, đem ra sử dụng nửa thực nửa hư, khiến cho vị cao tăng lừng danh của Thiếu Lâm Tự cũng ngẩn người không hiểu là kiếm pháp gì. Quách Tường nghĩ thầm, mình chỉ cần thi triển tiếp vài chiêu của đả cẩu bổng pháp là đánh bại lão hòa thượng kia. Tiếc rằng mình nắm vững mỗi một chiêu này. Không để vô sắc thiền sư kịp thở, thanh đoạn kiếm đã lướt tới, thân hình nàng phiêu diêu như tiên nữ giáng trần, mũi kiếm cứ nhắm phía gối của thiền sư mà điểm lia lịa. Đây là chiêu tiểu viên nghệ cúc của Ngọc Nữ kiếm pháp mà nàng học được qua Tiểu Long Nữ. Ngọc Nữ kiếm pháp do nữ hiệp Lâm Chiêu Anh sáng tác từ hồi xưa, chẳng những kiếm chiêu lợi hại mà phong thái thoát tục, tư thế tao nhã, chúng tăng chưa từng gặp qua, ai nấy vừa kinh ngạc vừa thích thú. Nên biết Đạt Ma kiếm pháp, La Hán kiếm pháp của phái Thiếu Lâm đều thuộc loại cương mãnh, mà Ngọc Nữ kiếm pháp thì tuyệt tích giang hồ từ lâu, vốn có bản chất tương phản với kiếm thuật của phái Thiếu Lâm. Thực ra, luận về kiếm pháp vị tất đã hơn được kiếm thuật của phái Thiếu Lâm. Có điều là ngắm nó uyển chuyển, mỹ lệ vô cùng, hệt như kinh Phật có câu, dung nghi uyển mỹ, trang nghiêm hòa nhã, đoan chính khả hỷ, quan giả vô yếm. Vô sắc thiền sư thấy kiếm thuật này quá mỹ diệu, chỉ mong ngắm một lần nữa, bèn né người sang một bên, chờ nàng sử thêm một chiêu nữa. Kiếm chiêu của Quách Tương biến hóa, chỉ sang đông, lại chém về tây, đoạn kiếm rạch mấy đường nữa. Trương Quân Bảo đứng bên cạnh mà ngắm, đang ngẩn cả người, bỗng kêu ơ một tiếng. Thì ra, Quách Tương vừa sử chiêu tứ thông bát đạt mà 3 năm trước trên đỉnh Hoa Sơn, Dương Quá đã truyền thụ cho Trương Quân Bảo. Lúc ấy, Quách Tương đứng xem bên cạnh. Bây giờ nàng đem qua sử dụng. Nhưng thứ Dương Quá truyền thụ là chưởng pháp. Bây giờ Quách Tương biến thành kiếm pháp, uy lực tuy giảm đi mấy phần, song kiếm thuật kỳ diệu cũng đủ khiến vô sắc thiền sư kinh ngạc. Tính ra Quách Tương đã sử 5 chiêu mà vô sắc thiền sư vẫn chưa nhận biết lai lịch. thời trẻ tung hoành trên giang hồ, lịch duyệt phong phú, mười mấy năm nay là thủ tọa La Hán Đường, càng có dịp nghiên cứu võ công của các môn phái, đem so sánh với võ công Thiếu Lâm Tự, lại lấy sở trường của các môn phái bổ khuyết cho sở đoản của bổn tự. Do đó, Vô Sắc Thiền Sư tự tin rằng, bất cứ cao nhân của môn phái nào, chỉ sử vài chiêu là thiền sư sẽ nhận ra lai lịch. Vô Sắc Thiền Sư giao hẹn với Quách Tương 10 chiêu là đã dự phòng quá dư rồi. Ai ngờ phụ mẫu, sư phụ và bằng hữu của Quách Tương đều là những đệ nhất cao thủ đương thời. Nàng chỉ cần sử một chiêu trong võ công của mỗi người ấy, rồi kết nối với nhau cũng đủ làm cho Vô Sắc Thiền Sư hoa mắt, nhận làm sao nổi lai lịch. Sau 4 thức kiếm, tứ thông bát đạt của Quách Tương, Vô Sắc Thiền Sư nghĩ thầm. Nếu cứ để nàng xuất chiêu trước, chỉ e nàng dở hết quái chiêu này đến quái chiêu nọ, thì đừng nói 10 chiêu, sau cả 100 chiêu ta cũng chẳng thể nhận ra lai lịch. Bây giờ ta phải chủ động tấn công, buộc nàng sử dụng võ công bản môn chống đỡ mới ổn. Nghĩ đoạn, Vô Sắc Thiền Sư xoay người sang bên trái, dùng chiêu song quán nhĩ, hộ khẩu của hai quyền đối xứng với nhau, vạch thành hình cánh cung, thay nhau công kích. Quách Tương thấy kình lực của thế quyền quá mạnh, không dám chống đỡ, vội xoay mình thoát ra khỏi phạm vi tấn công của hai quyền. Nguyên hồi trước, ở đầm Hắc Long, nàng thấy cảnh anh cô đấu với Dương Quá, yếu không địch nổi mạnh, anh cô đã dùng nê thu công thoái lui. Nên lúc này, nàng bắt chước y chang. Công lực và thân pháp của nàng đều không thể so sánh với anh cô. Nhưng Vô Sắc Thiền Sư hoàn toàn không định hạ sát nàng, để nàng nhẹ nhàng luồn ra. Vô Sắc Thiền Sư khen nói, thân pháp khá lắm, hãy tiếp thêm chiêu này. Nói đoạn, tả chưởng xoay một vòng, khuỷu tay ở trước ngực, hộ khẩu hướng lên phía trên, chính là chiêu Hoàng Oanh Lạc Giá trong Thiếu Lâm Quyền. Vô Sắc Thiền Sư là đại sư võ học của Thiếu Lâm Tự, thân phận không phải tầm thường. Tuy am hiểu các loại võ công nhiều hơn hạng Quách Tương, song mỗi chiêu thức sử dụng đều là võ công thuần chính của bổn tự. Các pho quyền của phái Thiếu Lâm quang minh chính đại trông rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng luyện đến chỗ tinh thông thì uy lực khôn cùng. Tả chưởng của Vô Sắc Thiền Sư vừa xoay một vòng, Quách Tương đã cảm thấy nửa thân mình phía trên của nàng nằm trong tầm khống chế của chưởng lực. Vội quay cán kiếm, dùng nó thay ngón tay mà sử một chiêu Nhất Dương Chỉ học được của Võ Tu Văn, điểm tới ba huyệt oản cốt, dương cốc, dưỡng lão ở cổ tay Vô Sắc Thiền Sư. Phép điểm huyệt Nhất Dương Chỉ nàng mới học sơ sơ, nhưng thủ pháp dùng một ngón tay điểm ba huyệt lại chính là yếu quyết của nó. Võ công Nhất Dương Chỉ của Nhất Đăng Đại Sư lừng danh thiên hạ, Vô Sắc Thiền Sư dĩ nhiên nhận biết. Thấy Quách Tương sử một chiêu thì ngạc nhiên lắm, vội thu tay lại biến chiêu. Thực ra nếu Vô Sắc Thiền Sư không thu tay lại, cứ để nàng điểm vào ba yếu huyệt, sẽ phát giác thứ Nhất Dương Chỉ mà nàng sử dụng là giả chứ đâu phải thật. Nhưng đôi bên đang dở toàn lực giao đấu, Vô Sắc Thiền Sư sao dám mạo hiểm để mất thanh danh một đời. Quách Tương cười to, đại sư đã thấy lợi hại chưa? Vô Sắc Thiền Sư hừ một tiếng, đánh ra chiêu Đơn Phụng Triều Dương. Hai tay vung rộng lên cao, rồi chém xuống, đoạn kiếm trong tay Quách Tương không giữ được, bị rớt xuống đất. Quách Tương thừa biết đối phương không định tâm hạ sát nàng, nên bị rơi mất kiếm cũng chẳng sợ, hai quyền giao nhau. Như có như không, sử dụng thức thứ 54 Diệu Thủ Không Không trong 72 thức Không Minh Quyền kiệt tác của Chu Bá Thông. Không Minh Quyền là do Chu Bá Thông sáng tác, chưa hề lưu truyền trong giang hồ. Vô Sắc Thiền Sư dù uyên bác đến mấy cũng chẳng thể nhận biết, liền dùng chiêu thiên hoa thất tinh. Song chưởng vạch hình cánh cung, nhanh như chớp đặt xuống bàn tay của Quách Tương. Nếu nàng không xuất nội lực chống đỡ, bàn tay sẽ bị chặt gãy liền. Chiêu thiên hoa thất tinh này của phái Thiếu Lâm tưởng chậm mà nhanh, tưởng nhẹ mà nặng, tuy là thức của Sấn Thiếu Lâm, nhưng kình lực lại xuất phát từ chỗ kỳ ảo của Thần Hóa Thiếu Lâm. Bàn tay Quách Tương bị khống chế, nàng nghĩ thầm, lẽ nào lão ta thực tâm đánh gãy bàn tay mình? Bèn phẩy một cái, sử chiêu thiết bồ phiến thủ, lấy chưởng đối chưởng, phản công tức thời. Chiêu này nàng học của Hoàng Nham Bình, là vợ của Võ Tu Văn, là tâm pháp mà thiết chưởng Thủy Thượng Thiên Phù Thiên Nhận truyền lại. Môn thiết chưởng công này được các phái chưởng pháp trong võ lâm tôn là đệ nhất cương mãnh. Vô Sắc thiền sư nghiên cứu chưởng pháp tinh thâm, chắc hẳn phải biết. Thấy nàng sử dụng chiêu thiết chưởng quan yếu này, Vô Sắc thiền sư bất giác giật mình, vội thâu chưởng về. Một là không muốn đả thương nàng, hai là quả cũng hơi ngán môn võ công ấy. Thiền sư là người trung hậu, thấy chiêu nào của Quách Tương cũng đều đại diện cho một môn phái. Không ngờ một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi mà am hiểu nhiều môn võ công đến thế, vội thu chưởng về, thoái lui nửa trường. Quách Tương cười, nói to. Đây là chiêu thứ 10 rồi, đại sư hãy xem tiểu nữ thuộc môn phái nào nào. Đoạn nàng giơ tả thủ, rướn người lên, hữu thủ đẩy thẳng về dưới cầm của Vô Sắc thiền sư. Vô Sắc thiền sư và tăng chúng đứng xem bất giác cùng ồ lên kinh ngạc. Thì ra đây chính là chiêu Khổ Hải Hồi Đầu, một chiêu trong La Hán Quyền chính tông của phái Thiếu Lâm, chứ phái khác không hề có. Thủ pháp của chiêu này là tay trái nắm đỉnh đầu đối phương, tay phải tựa vào dưới cầm của địch thủ mà vặn đầu y một cái. Mạnh thì địch thủ gãy cổ, nhẹ thì cũng trật khớp xương, là một chiêu sát thủ lợi hại. Vô Sắc thiền sư thấy nàng dám sử dụng chiêu thức La Hán Quyền, thật chẳng khác gì nàng đánh trống trước cửa nhà sống, múa búa trước cửa lỗ ban. Thiền sư vừa giận vừa buồn cười. Chiêu thức này thiền sư luyện thành thạo từ mấy chục năm trước, dù đang ngủ gật mà gặp chiêu này cũng có thể đối phó khỏi cần phải suy tính. Vô Sắc thiền sư liền né mình bước lên, tả thủ tạt ngang qua phía trước ngực Quách Tương, phẩy tay một cái rồi chộp được hai bên hữu của nàng. Hữu thủ thì nhanh như chớp vỗ vào gáy nàng. Chiêu này gọi là Hiệp Sơn Siêu Hải, vốn là chiêu thức hóa giải chiêu Khổ Hải Hồi Đầu. Hai tay nhấc bổng địch thủ lên khỏi mặt đất. Đáng lẽ Quách Tương phải dùng thức Bàn Trửu đè khuỷu tay của Vô Sắc thiền sư thì vừa có thể thoát đạn, vừa có thể phản kích đối phương. Nhưng thủ pháp của Vô Sắc thiền sư quá mau lẹ. Trong giây mắt, thân hình nàng đã bị nhấc bổng lên, hai tay chân rời khỏi mặt đất, thì còn làm được gì nữa? Dĩ nhiên là nàng đã thua. Vô Sắc thiền sư tuy chế phục được Quách Tương, nhưng sực nghĩ, nguy tai, ta chỉ mãi mê hơn thua, chẳng để ý nhận biết môn phái sư thừa của nàng ta. Trong 10 chiêu, nàng ta sử dụng quyền pháp của 10 môn phái khác nhau. Mình không biết nói sao đây, không thể bảo nàng ta thuộc phái Thiếu Lâm. Quách Tương cố giãy giụa, miệng la, buông tiểu nữ ra đi. Bỗng nghe keng một tiếng, từ trong người nàng rớt ra một vật gì đó xuống đất. Quách Tương lại kêu nói, lão hòa thượng còn không biết xấu hổ mà buông tiểu nữ ra ư? Vô Sắc thiền sư là một cao tăng, coi chúng sinh đều bình đẳng, chẳng phân biệt nam nữ đã đành, ngay cả trâu bò heo chó cũng coi như nhau, liền cười nói, lão tăng đáng tuổi tổ phụ của tiểu cô nương, có gì mà phải xấu hổ chứ? Nói đoạn, thiền sư hãy nhẹ tay một cái, Quách Tương đã văng ra xa hơn 2 trượng. Trận đấu vừa rồi, Quách Tương tuy thua, nhưng qua 10 chiêu, Vô Sắc Thiền Sư rốt cuộc không nhận biết nàng thuộc môn phái nào, đang định mở miệng chịu thua, nhưng vừa cúi đầu chợt nhìn thấy dưới đất có một chùm vật gì đó màu đen. Ngó kỹ thì là hai vị La Hán bằng sắt đúc. Quách Tường đứng vững rồi, bèn hỏi: "Đại sư đã chịu thua hay chưa?" Vô Sắc Thiền Sư ngẩng lên, vui vẻ đáp: "Lão Tăng thua sao được? Lão Tăng biết lệnh tôn là đại hiệp Quách Tĩnh, lệnh đường là nữ hiệp Hoàng Dung, Đào Hoa Đảo Hoàng Đảo Chủ là ông ngoại của cô nương. Phương danh của Quách Nhị Tiểu Thư là chữ Tương trong Tương Dương. Lệnh tôn học kim các vị tôn trưởng của Giang Nam Thất Quái, Đào Hoa Đảo, Cửu Chỉ Thần Cái và Toàn Chân Phái. Quách Nhị Tiểu Thư học gia uyên thâm, thần thủ quả nhiên bất phàm." Nghe Vô Sắc Thiền Sư nói ra vanh vách, Quách Tương tròn mắt, cứng lưỡi, không nói được, chỉ nghĩ thầm: "Lão hòa thượng này hẳn là tà môn, mình sử 10 chiêu lung tung mà lão ta vẫn nhận biết lai lịch của mình, thì quái gì thật." Vô Sắc Thiền Sư thấy nàng ngẩn người như kẻ mất hồn, liền tủm tỉm cười, cúi xuống nhặt đôi thanh La Hán nhỏ bằng sắt lên nói: "Quách Nhị cô nương, lão tăng không thể nói dối con nít. Lão tăng nhận biết cô nương là nhờ đôi La Hán này. Dương đại ca thế nào? Cô nương có gặp Dương đại ca hay không?" Quách Tương chợt hiểu, liền vui mừng hỏi: "Ồ, thì ra đại sư là Vô Sắc Thiền Sư. Đôi La Hán này đại sư đã tặng tiểu nữ nhân dịp sinh nhật, cho nên đại sư nhận ra tiểu nữ. Chẳng hay đại sư có biết Dương đại ca và Long tỷ tỷ của tiểu nữ hiện ở đâu hay không? Tiểu nữ đến Quý Tự chính là để gặp đại sư, hỏi thăm tin tức hai người ấy, nghĩa là phu thê Dương đại hiệp ấy mà." Vô Sắc Thiền Sư đáp: "Mấy năm trước, Dương đại hiệp có tới thăm bổn tự và ở chơi vài ngày, rất hợp chuyện với lão tăng. Sau nghe tin Dương đại hiệp ở thành Tương Dương chống giặc, lão tăng theo lời kêu gọi của Dương đại hiệp cũng từng tham gia chống giặc ngoại xâm, còn hiện giờ thì không biết Dương đại hiệp ở đâu." Quách Tương ngẩn người một lát, thở dài: "Đại sư còn không rõ Dương đại hiệp đi đâu thì ai biết nổi kia chứ." Rồi nàng định thần nói: "Đại sư là hảo bằng hữu của Dương đại hiệp, hèn chi võ công cao minh như thế. À, tiểu nữ còn chưa đa tạ đại sư đã tặng quà sinh nhật, hôm nay tiện đây xin đa tạ." Vô Sắc Thiền Sư cười: "Chúng ta đúng là đánh nhau bể đầu mới nhận họ. Khi nào có dịp gặp Dương đại hiệp, cô nương chớ có bảo lão tăng ỷ lớn bắt nạt con nít nhé." Quách Tương ngước mắt nhìn các ngọn núi xa xa, lẩm bẩm một mình: "Biết bao giờ mới gặp được đây?" Lần sinh nhật năm Quách Tương 16 tuổi, Dương Quá bỗng nảy ra ý tưởng mới là viết thiếp mời đồng đạo giang hồ đến quay quần ở Tương Dương mừng sinh nhật nàng. Bấy giờ, rất nhiều cao thủ võ lâm của Hắc Bạch hai đạo đều nể mặt Dương Quá đến chúc mừng. Ai không thể đến thì cũng cho người mang lễ vật quý giá tới tặng. Vô Sắc Thiền Sư nhờ người mang tặng cho nàng chính là đôi thiết La Hán tinh xảo này. Trong ruột đôi thiết La Hán có bố trí máy móc, mỗi khi lên dây là hai thiết La Hán lại đấu với nhau cả một pho La Hán quyền của phái Thiếu Lâm. Đôi thiết La Hán này do một vị kỳ tăng ở Thiếu Lâm tự hơn 100 năm trước đã tốn bao tâm huyết sáng chế ra, thật vô cùng linh xảo tinh diệu. Quách Tường rất thích chơi món quà này, nàng luôn đem nó theo mình. Không ngờ vừa nãy từ trong túi nó rơi ra, nhờ đó Vô Sắc Thiền Sư nhận biết lai lịch của nàng. Chiêu thức quyền pháp Thiếu Lâm mà nàng sử dụng ban nãy cũng là do học từ đôi Thiết La Hán này. Vô Sắc Thiền Sư mỉm cười nói: Do quy củ nhiều đời của bổn tự, không thể mời Quách Nhị cô nương vào chùa du ngoạn, xin cô nương lượng thứ. Quách Tương có vẻ buồn, đáp: Không có chi, việc tiểu nữ muốn biết thì cũng đã hỏi rồi. Vô Sắc Thiền Sư chỉ Giác Viễn, nói: Còn về việc của vị sư đệ này, thư thả Lão Tăng sẽ giải thích cho cô nương rõ. Bây giờ, Lão Tăng sẽ cùng cô nương xuống núi, tìm một phạn điếm để Lão Tăng thực hiện nghĩa vụ đãi khách uống rượu cái đã. Cô nương nghĩ sao? Địa vị của Vô Sắc Thiền Sư trong Thiếu Lâm Tự rất cao, nay lại tỏ ý tôn kính một thiếu nữ, tới mức thân chinh tiễn xuống núi và trịnh trọng khoản đãi. Các tăng nhân nghe vậy, thảy đều không khỏi kinh ngạc. Quách Tương đáp: Đại sư khỏi cần khách sáo, tiểu nữ vừa rồi ra tay quá trớn, đắc tội với mấy vị đại sư, mong lão thiền sư xin lỗi dùm tiểu nữ, giờ thì xin cáo biệt, hậu hội hữu kỳ. Nói đoạn, nàng vái chào, rồi quay mình đi thẳng xuống núi. Vô Sắc Thiền Sư mỉm cười: Cô nương không cần lão tăng tiễn chân, lão tăng cũng cứ tiễn. Năm sinh nhật cô nương, lão tăng phụng mệnh Dương Đại Hiệp đi đốt kho lương thảo và thuốc súng của đại quân Mông Cổ ở Nam Dương, sau đó về đến bổn tự, không thể đến thành Tương Dương chúc mừng, trong lòng áy náy không yên. Hôm nay cô nương quang lâm bổn tự, nếu không cung kính tiễn đưa 30 dặm, há là phải phép với quý khách. Quách Tương thấy thiền sư thật lòng, nói năng hào sảng, nàng cũng muốn kết bạn vong niên với thiền sư, bèn mỉm cười nói: Vậy mời thiền sư đi cùng. Hai người sánh vai xuống núi. Sau khi ngang qua Nhất Lô Đình, nghe có tiếng chân phía sau, nhìn lại thấy Trương Quân Bảo đi theo sau, nhưng cậu ta không dám đến gần. Quách Tương cười nói: Trương huynh đệ, người anh em cũng tiễn khách xuống núi phải không? Trương Quân Bảo đỏ mặt khẽ đáp: Dạ. Lúc đó, từ trên Thiếu Lâm Tự có một tăng nhân thi triển khinh công, chạy như bay xuống núi, dáng vẻ hết sức vội vã. Vô Sắc Thiền Sư cau mày hỏi: Làm gì mà hấp tấp thế? Tăng nhân kia chạy đến bên Vô Sắc Thiền Sư, hành lễ, nói nhỏ mấy câu. Vô Sắc Thiền Sư mặt biến sắc, nói lớn: Có chuyện như thế được sao? Tăng nhân kia đáp, nói: Lão phương trượng mời thủ tọa về thương nghị ạ. Quách Tương nhìn thần sắc của thiền sư, biết là Thiếu Lâm Tự có việc nghiêm trọng, liền nói: Lão thiền sư, bằng hữu tương giao quý ở chỗ tri tâm, đâu cần giữ lễ khách sáo. Lão thiền sư có việc cần kiếp, xin cứ quay về quý tự. Dịp khác hữu duyên tương ngộ trên giang hồ, chúng ta sẽ uống rượu, luận võ thỏa chí. Vô Sắc Thiền Sư cả mừng. Thảo nào Dương Đại Hiệp quý trọng cô nương cũng phải. Cô nương quả là anh hiệp trong nhân quần, trượng phu trong nữ lưu. Lão tăng vui lòng kết bạn với cô nương. Quách Tương mỉm cười nói: Thiền sư là bằng hữu của Dương đại ca, thì đã là bằng hữu của tiểu nữ từ sớm rồi còn gì. Đoạn hai người cáo biệt nhau, Vô Sắc Thiền Sư trở lên Thiếu Lâm Tự. Quách Tương tiếp tục xuống núi, Trương Quân Bảo theo sau nàng, cách dăm sáu bước, không dám sánh vai đi bên cạnh. Quách Tương hỏi: Trương huynh đệ, vì sao các tăng nhân lại hành hạ sư phụ của huynh đệ như thế? Sư phụ của huynh đệ nội công thâm hậu, sợ gì bọn họ kia chứ? Trương Quân Bảo tới gần hai bước nói: Giới luật Thiếu Lâm Tự rất nghiêm khắc, tăng chúng hễ phạm lỗi đều bị phạt, chứ không phải có ai cố ý hà hiếp sư phụ đâu. Quách Tương ngạc nhiên: Sư phụ của huynh đệ là bậc chính nhân quân tử, Thiên hạ chưa thấy ai tốt như thế, vậy người đã phạm lỗi gì vậy? Ta nghĩ chắc sư phụ của huynh đệ chịu phạt thay cho ai đó, chứ người như thế còn phạm lỗi gì nữa? Trương Quân Bảo nói, nguyên ủy của việc này, thực ra cô nương cũng biết đấy, tất cả chỉ bởi bộ kinh Lăng Già. Quách Tương hỏi, ồ, là bộ kinh bị hai tên Tiêu Tương Tử và Y Khắc Tay lấy trộm ấy à? Trương Quân Bảo đáp, phải. Hôm ấy trên đỉnh Hoa Sơn, tiểu đệ được Dương Đại Hiệp chỉ giáo. Chính tiểu đệ đã tự tay lục soát toàn thân hai kẻ đó. Sau khi xuống núi thì không còn thấy tung tích của chúng đâu nữa. Hai thầy trò tiểu đệ đành trở về bẩm báo lão phương trượng. Bộ kinh Lăng Già có bút tích của Đạt Ma Tổ Sư, thủ tọa Giới Luật Đường khiển trách sư phụ tiểu đệ trông coi không cẩn thận, để mất bộ kinh vô giá đó nên mới phạt nặng như vậy. Phạt thế là đáng tội mà. Quách Tường thở dài một tiếng nói, chẳng qua sư phụ của đệ gặp vận xui, chứ không thể bảo là đáng tội được. Nàng chỉ lớn hơn Trương Quân Bảo vài tuổi, nhưng nghiễm nhiên tự coi mình là bề trên, lại hỏi, vì vụ ấy mà phạt không cho sư phụ của đệ nói năng hay sao? Trương Quân Bảo đáp, đó là giới luật từ nhiều đời của bổn tự. Kẻ phạm lỗi phải đeo xiềng gánh nước, không được nói chuyện. Tiểu đệ nghe các lão thiền sư bổn tự bảo rằng, tuy gọi là xử phạt, nhưng rất có ích cho kẻ bị phạt. Một người không nói năng gì thì tu luyện càng dễ tăng tiến. Còn bị xiềng mà gánh nước thì cũng là dịp tốt để rèn luyện thể phách. Quách Tường cười, nói thế chẳng hóa ra sư phụ của đệ không hề bị phạt mà là đang luyện võ công, còn ta thì là kẻ đa sự. Trương Quân Bảo vội biện bạch, hảo tâm của cô nương, sư đồ tiểu đệ vô cùng cảm kích, vĩnh viễn không quên. Quách Tường khe khẽ thở dài, tự nhủ thầm, nhưng có người đã quên hẳn ta rồi. Bỗng nghe có tiếng lừa kêu trong rừng cây, chính là con lừa xanh của nàng đang gặm cỏ. Quách Tường nói, Trương đệ, đệ cũng khỏi cần tiễn tỷ nữa. Đoạn nàng huýt một tiếng sáo miệng, gọi con lừa xanh tới trước mặt. Trương Quân Bảo có vẻ quyến luyến, song chưa biết nói thế nào. Quách Tường đưa đôi thiết La Hán đang cầm trong tay cho cậu ta. Tặng cho đệ đấy. Trương Quân Bảo ngơ ngác, không dám giơ tay nhận. Miệng ấp úng, cái này. Quách Tường nói, đã bảo là tặng đệ, thì đệ cứ nhận lấy đi mà. Trương Quân Bảo nói, đệ, tiểu đệ. Quách Tường liền nhét đôi thiết La Hán vào tay cậu ta, rồi nhảy lên lưng lừa. Đột nhiên, từ trên bậc đá lát đường sườn núi có tiếng người gọi vọng xuống. Quách nhị cô nương, hãy tạm dừng bước. Chính là Vô Sắc thiền sư vừa từ Thiếu Lâm tự chạy qua. Quách Tương nghĩ thầm, lão hòa thượng này cũng đa lễ thật, hà tất cứ phải tiễn mình mới được. Vô Sắc thiền sư đi rất nhanh, chỉ giây lát đã đuổi kịp Quách Tương. Thiền sư nói với Trương Quân Bảo, ngươi hãy hồi tự, đừng đi lung tung trong rừng nữa. Trương Quân Bảo cung thân vân mệnh, nhìn Quách Tương một cái, rồi đi lên núi. Đợi cậu ta đi rồi, Vô Sắc thiền sư lấy trong tay áo ra một mảnh giấy nói, Quách nhị cô nương có biết ai viết giấy này chăng? Quách Tương nhảy xuống lưng lừa, cầm lấy mảnh giấy, thấy trên đó viết hai hàng chữ đậm, mực vẫn còn chưa ráo hẳn. Võ công phái Thiếu Lâm, xưng hùng trung nguyên, tay vật nhiều năm, Côn Luân Tam Thánh ít hôm nữa sẽ tới liều chết lĩnh giáo. Nét bút rất phóng khoáng và cứng cát. Quách Cương nói, Côn Luân Tam Thánh là ai vậy? Xem ra khẩu khí của ba người này khá ngông cuồng. Vô Sắc thiền sư nói, thì ra cô nương cũng không quen biết họ. Quách Tường lắc đầu, chẳng những không quen biết mà ngay mấy chữ Côn Luân Tam Thánh tiểu nữ cũng chưa nghe phụ mẫu nhắc tới bao giờ. Vô Sắc Thiền Sư nói, thế thì lạ thật. Quách Tương hỏi, có gì lạ kia ạ? Vô Sắc Thiền Sư nói, Lão Tăng và cô nương tuy gặp nhau lần đầu, nhưng Lão Tăng coi cô nương như chỗ thân tình, có thể nói thật cho cô nương hay, cô nương có biết mảnh giấy này tìm thấy ở đâu không? Quách Tương nói, Côn Luân Tam Thánh sai người mang đến phải không ạ? Vô Sắc Thiền Sư đáp, nếu họ sai người mang đến thì không có gì lạ. Tục ngữ có câu, cây cao chịu gió lớn, Thiếu Lâm Tự mấy trăm năm nay được coi là nguồn gốc võ lâm thiên hạ, cho nên liên tiếp có các bậc cao thủ đến chùa đòi tỉ võ tranh tài. Lần nào có người đến đòi so sánh tài nghệ, bổn tự cũng khoản đãi tử tế, cố tìm cách thoái thác, né tránh việc tỉ thí. Những người tu hành chú trọng, tránh né sân si hỉ nộ, đâu muốn trình cường tranh thắng. Nếu ngày ngày chỉ lo tỉ thí với mọi người, thì gọi là đệ tử của Phật môn sao được? Quách Tương gật đầu. Lão Thiền Sư nói chí phải. Vô Sắc Thiền Sư nói tiếp. Có điều là các võ sư đã tới bổn tự, nếu không thi thố vài miếng võ thì không cam chịu. Là hán đường của Thiếu Lâm Tự phải chuyên trách cái việc tiếp các võ sư từ bên ngoài tới ấy. Quách Tương cười. Thế ra, Lão Thiền Sư phải chuyên trách cái vụ đánh nhau với người ngoài. Vô Sắc Thiền Sư gượng cười. Nhìn chung, các võ sư tới, dù võ công tài giỏi mấy, đệ tử của bổn đường cũng đủ khả năng đối phó, khỏi cần phải Lão Tăng ra tay. Riêng bữa này, thấy cô nương thân thủ bất phàm, Lão Tăng mới đứng ra đấu thử. Quách Tương cười. Lão Thiền Sư coi trọng tiểu nữ quá. Vô Sắc Thiền Sư nói, chà, Lão Tăng càng nói càng xa đề, chẳng giấu gì cô nương, mảnh giấy này được lấy xuống từ bàn tay tượng Phật Giáng Long trồng là hãng đường. Quách Tương hỏi, ai đã gài nó vào bàn tay tượng Phật? Vô Sắc Thiền Sư gãi đầu, nào có biết, Thiếu Lâm Tự có mấy trăm tăng nhân, nếu có người lạ lẻn vào chùa, lẽ nào không bị phát hiện? Riêng La Hán Đường luôn luôn có 8 đệ tử luân phiên canh gác suốt ngày đêm. Vừa rồi, có người phát hiện mảnh giấy này, vội phi báo với phương trượng. Ai nấy cho là kỳ quái, nên mới triệu Lão Tăng về thương nghị. Quách Tương nghe tới đây, đã hiểu ý của Vô Sắc Thiền Sư. Bèn nói, có phải Thiền Sư nghi tiểu nữ thông đồng với Côn Luân Tam Thánh? Tiểu nữ ở bên ngoài quấy nhiễu để 3 kẻ kia lẻn vào La Hán Đường gài mảnh giấy này, phải không vậy? Vô Sắc Thiền Sư nói, Lão Tăng đã gặp cô nương, dĩ nhiên không chút nghi ngờ. Nhưng có một sự trùng hợp là cô nương vừa rời khỏi bổn tự thì người ta phát hiện ra mảnh giấy này trong La Hán Đường. Phương trượng và Vô Tướng Thiền Sư không thể không nghi cho cô nương. Quách Tương nói, tiểu nữ không hề quen biết 3 kẻ nọ. Lão Thiền Sư sợ gì kia chứ? 10 ngày sau, nếu chúng cả gan kéo đến, thì cứ tỉ thí với chúng một phen, xem ai hơn ai kém là xong thôi mà. Thiền Sư nói, sợ gì? Dĩ nhiên là không sợ gì. Nếu cô nương không liên can gì tới chúng, thì Lão Tăng khỏi cần lo ngại. Quách Tương hiểu rằng, Vô Sắc Thiền Sư có hảo ý, lo ngại Côn Luân Tam Thánh có quen biết với nàng. Thì khi giao đấu sẽ phải giữ ý tứ, khỏi đắc tội với bằng hữu. Nàng bèn nói, Lão Thiền Sư, nếu bọn chúng đến thực tình muốn nghiên cứu võ công của quý tự thì thôi, bằng không Lão Thiền Sư cứ giả cho chúng một trận nên thân, cứ xem khẩu khí qua mảnh giấy này thì thấy bọn chúng ngông cuồng lắm. Thế nào là liều chết lĩnh giáo? Chẳng lẽ Thiếu Lâm Tự có 72 tuyệt kỹ võ nghệ, 3 tên đó đều muốn liều chết lĩnh giáo cả hay sao? Nói đến đây, bỗng như nghĩ ra việc gì, nàng tiếp. Không chừng trong quý tự có kẻ thông đồng với bọn chúng mà lén gài mảnh giấy này vào bàn tay tượng Phật cũng nên. Vô Sắc Thiền Sư nói, điều này các lão tăng cũng đã tính đến, nhưng chắc chắn không có kẻ phản trắc như vậy. Bàn tay của Phật Giáng Long La Hán ở trên cao, cách mặt đất hơn 3 trượng, ngày thường quét bụi đều phải kê giá leo lên, hiếm người có tài khinh công đủ nhảy cao tới đó. Bổn tự, dù có kẻ phản nghịch chăng nữa, hắn cũng không thể tài giỏi như vậy. Lòng hiếu kỳ của Quách Tương trỗi dậy, nàng rất muốn gặp mặt, xem Côn Luân Tam Thánh rốt cuộc là các nhân vật thế nào. Muốn xem bọn chúng tỉ thí võ nghệ với các tăng nhân Thiếu Lâm Tự, xem ai thắng ai bại. Nhưng Thiếu Lâm Tự có lệ, không tiếp đãi nữ khách. Xem ra nàng chẳng thể mục kích trận tỉ thí ngoạn mục kia.